SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Quý thính giả đang nghe tiếng mục Mái ấm gia đình được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Trong tối ngày hôm nay, Bích Ngọc mời quý vị đến với những câu chuyện của những gia đình Việt Nam ở khu vực Maribyrnong, Victoria, bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt năm 2022 và quá trình phục hồi cũng như tái thiết của họ. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, con sông Maribyrnong bị vỡ bờ. Trận lũ lụt sau đó đã tàn phá cộng đồng Maribyrnong ở miền Tây Melbourne. Hơn 500 ngôi nhà bị ảnh hưởng do lũ lụt, trong đó có nhiều gia đình người Việt. Sau gần 2 năm, cộng đồng vẫn đang nỗ lực để tái thiết và phục hồi. Anh Lục Phạm là cha của 4 người con sống tại Maribyrnong chia sẻ với SBS những cảm xúc kinh hoàng về trận lũ với gia đình anh vẫn còn nguyên vẹn khi các hệ thống cảnh báo sớm diễn ra rất mâu thuẫn trong vụ thiên tai. Một số người nhận được cảnh báo vào đêm hôm trước, những người khác thì lại nhận cảnh báo vào buổi sáng khi trận lụt xảy ra. Một số người nhận được lệnh di tản từ nhân viên ứng phó khẩn cấp thông qua việc gõ cửa trực tiếp, còn một vài người lại nhận được tin nhắn. Bây giờ thì Bích Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Lộc để tìm hiểu về những cái khó khăn mà gia đình của anh đã từng phải đối mặt sau cái trận lũ ở Maribyrnong vào năm 2022. Xin được chào anh Lộc ạ.
Chào chị Bích Ngọc và xin kính chào khán giả của đài SBS. Gia đình em gồm có 4 người con với vợ em nữa, sống ở Maribyrnong gần cái khu vực là dòng sông, rất là gần dòng sông, vì gần dòng sông nên là rất là ảnh hưởng cái trận lụt năm 2022.
Trận lụt năm 2022 xảy ra đã 2 năm rồi, cách đây 2 năm. Và Bích Ngọc vẫn còn nhớ đó là một cái trận lụt rất là kinh hoàng. Cái kinh hoàng đó là vì không ai nghĩ rằng là khu vực Maribyrnong lại có thể xảy ra lụt được. Lũ lụt xảy ra thì gia đình của anh đã ảnh hưởng như thế nào? Anh có thể chia sẻ với thính giả được không?
Dạ, lúc đó là ngày thứ năm, tối sáng thứ sáu. Mình cũng như mọi người thôi. Mình không thể nào mà nghĩ rằng đó, một cái khu cách trung tâm thành phố của Melbourne có 8 cây số thôi mà có thể là bị ngập lụt. Nó được chính phủ liên bang declare nó là thiên tai. Yeah. Thực ra mình không thể nào mình tưởng tượng được cái chuyện này nó sẽ xảy ra ở một cái nơi mà gần thành phố đến như vậy. Nhưng mà cái hệ thống báo động của những cái cơ quan hữu trách đó không có làm việc, có những cái mức thiệt hại quá mình không thể nào tưởng tượng được. Mình ở nhà ngày hôm đó mình làm việc ở nhà tới 2 giờ sáng mà người ta nói rằng là người ta đi gõ cửa ở từng nhà, nhưng mà gia đình mình đó không có được báo hiệu. 2 chiếc xe bà bị hư hại hoàn toàn. Tới buổi sáng là cả gia đình mình là bị kẹt ở trong nước, phải di tản bằng cái thuyền, bằng cái tàu cano, bằng phao đó chị. Cái thiệt hại mình không tưởng tượng rằng là chỉ trong vòng có 24 tiếng đồng hồ thôi mà tất cả những cái gì mình, cái tài sản của mình là nó đi hết trơn luôn. Nghĩa là tất cả những cái đồ đạc trong nhà, mức nước nó lên tới gần nửa thước ở trong nhà đó chị.
Yeah.
Thì tất cả những cái đồ đạc ở dưới cái mức nước đó là phải mất đi hết.
Nhiều phụ nữ gốc Việt ở Maribyrnong, những người đã trải qua lũ lụt, chia sẻ kinh nghiệm của họ về ứng phó với thảm họa năm 2022. Trong đó có chị Thúy Phạm, một bà mẹ sống sát bên con sông Maribyrnong, có hai con nhỏ. Quá trình phục hồi vẫn đang diễn ra, nhưng chị đã tìm được thái độ sống tích cực hơn.
Em có chồng với lại hai con. Một đứa là bây giờ là tháng 9 này 11 tuổi, một đứa là gần 13 tuổi, tháng 2 năm sau là lên high school.
Cái cuộc sống của gia đình chị sau 2 năm mà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đó ra sao, rồi gia đình chị đã phục hồi như thế nào?
Dạ, bây giờ cảm giác là nó ổn lại bình thường á chị. Mọi việc á thì bây giờ nó cũng đâu vô đó hết rồi. Em với ông xã em phải đi làm trở lại. Con em nó cũng đi học trở lại đó. Nó cũng không có còn buồn nữa. Nhưng mà mình cũng cảm thấy là nó nói chung là không có thích cái lụt nó xảy ra nữa đó chị. Cảm giác là nó mình không muốn cái chuyện đó nữa, tại vì nó muốn khúc đầu nó cũng buồn lắm, tại vì nó nhiều việc, nhiều thứ để cho mình bận rộn á, mình cũng bị trầm cảm, mình cũng buồn á chị.
Thì gia đình của mình sống ở gần con sông Maribyrnong, thì cái nguy cơ bị lũ lụt á nó sẽ luôn thường trực đúng không chị? Bởi vì nếu mà nó đã xảy ra một lần rồi cũng sẽ có nguy cơ nó xảy ra những lần tiếp theo.
Xui cái là em ở đối diện với bờ hồ luôn. Nếu mà nước mà nó lụt vô thì chắc là nó vô nhà em trước. Tại vì em đều ở đối diện với bờ hồ. Nên là em sẽ là người bị thiệt hại đầu tiên. Rồi bắt đầu từ từ mới tràn vô những nhà ở phía bên trong. Quá gần luôn chị. Đi vài bước là tới rồi, nên nó rất là gần luôn á. Cảm giác nó giống như là sợ chị. Tại vì á, em lúc mà em không có ở nhà đó, lúc mà bị lụt á, em phải dời đi, người ta tới báo dời đi, thì em không ở nhà em chứng kiến được. Nhưng mà lúc mà em quay về đó, em thấy nó kinh khủng lắm. Nước ở trong nhà nó đồ đạc nó nổi lình bình ấy, nó khủng khiếp lắm chị ơi. Chị trên web đó cũng có hỗ trợ về tinh thần rất là nhiều. Lúc đầu em mới dọn về em ở đó, trong một năm đầu em không có biết ai là người Việt Nam ở đó luôn chị ơi. Em hoàn toàn không biết người Việt Nam mình ở chung quanh em cũng nhiều đó, mà em không biết luôn đó chị, nên là ít khi qua lại lắm. Có bên Gen West đó, thì có giúp đỡ người Việt Nam mình, thì lúc đó mới thấy có nhiều người Việt hơn, có nhiều người Việt đồ này nọ. Xong rồi có những cái tổ chức đó, rồi mình mới biết thêm nhiều nữa, mới biết được thêm nhiều người đó chị.
Trước đó, chồng của chị Thúy Phạm đi làm xa nhà. Chị phải đối mặt với nhiều thử thách liên tục trong việc sửa chữa lại ngôi nhà sau lũ lụt. Bên cạnh việc nuôi con và chăm sóc gia đình, sức khỏe tinh thần của chị Thúy Phạm cũng từng bị ảnh hưởng khi phải liên lạc với các công ty bảo hiểm, lo các thủ tục giấy tờ để được hỗ trợ tài chính. Anh Lộc Phạm cũng đồng cảm.
Đồ đạc đó thì mình có bảo hiểm, nhưng mà ngược lại á, nhiều khi ngồi mình nghĩ tuy là có bảo hiểm thiệt, nhưng mà với những cái thiệt hại nó quá như vậy đó, thì bảo hiểm nó có những cái mánh khóe mà để cuối cùng á, mình cảm thấy giống như là mình bị là những người bị lừa đó. Tới năm nay á, thì trong cái gia đình của mình á, nhà cửa thì đã đại khái là sửa cho nó có thể ở lại được. Tại vì cứ tưởng tượng như thế này, trong lúc mà cái nhà mình đó không có ở được, thì cùng một lúc đó, ở bên cái xứ này thì không có ai với cái độ tuổi của em như vậy thì không có thể nào mà trả xong được căn nhà hết. Anh thử đó, mình vừa phải trả cái mortgage tại vì cái nhà mình nó không có ở được, anh thử mình phải đi mướn nhà trả hai lần cái tiền mortgage, bắt buộc mình phải cố gắng thật là nhiều để mà mình đã trở lại cái căn nhà của mình, giảm được cái ảnh hưởng, cái áp lực từ vấn đề kinh tế của gia đình mình. Thứ nhì nữa là để cái con cái nó có một cái chỗ để mà ở cái xứ này nó không có giống không có cái cảnh là màn trời chiếu đất. Khi thiên tai nó xảy ra như vậy thì dĩ nhiên cái ngày hôm đó thì mình tới, mình ra một cái chỗ, cái trung tâm của cộng đồng, thì cái đó là cái rescue center, thì cái chỗ đó xong rồi thì vì nó là thiên tai thì chính phủ có thể tài trợ cho mình những cái nơi ăn trốn ở tạm thời 1-2 ngày. Lúc đó thì mình có đủ thời gian mình sắp xếp với bảo hiểm, thì bảo hiểm nó sẽ trả cho mình những cái chỗ nơi ăn trốn ở. Nhưng mà trong lúc đó, cái này nó đâu phải là 1-2 tháng đâu, mà là cả năm trời. Thì tới lúc mà 6 tháng sau thì bảo hiểm nó sẽ nói rằng là vấn đề nhà cửa của ông này thế này, chúng tôi không thể nào mà chấp nhận cái claim của ông, và từ đó nó sẽ nó không trả tiền mướn nhà cho mình nữa. Thì đó là từ tốt. Mình dùng tất cả những cái khả năng của mình để mà mình phải trở về cái căn nhà của mình sửa lại.
Bảo hiểm được cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất ổn về nhà ở và căng thẳng tài chính cho người dân. Với nhiều yêu cầu bồi hoàn bị từ chối, công ty bảo hiểm chỉ giải quyết một phần hoặc phải mất nhiều tháng để xử lý. Phúc trình do Jane West, một tổ chức về bình đẳng giới, thực hiện với tên gọi Cộng đồng của chúng ta, tiếng nói của chúng ta. Những kinh nghiệm từ trận lũ lụt Maribyrnong năm 2022 vừa công bố chỉ ra tác động của lũ lụt đối với cộng đồng Maribyrnong, đặc biệt tập trung vào ảnh hưởng của phụ nữ và trẻ em có nguồn gốc nhập cư và tị nạn. Vậy thì những cái ảnh hưởng về mặt tinh thần của các con rồi việc học hành nó như thế nào anh?
Trong vòng 2 năm qua thì mình không nghĩ rằng là nó có thể đạt như mong muốn, nhưng mà mình phải chịu thôi. Cũng giống như hồi xưa, mấy năm trước bị COVID vậy. Nghĩa là nó bị gián đoạn, nhưng mà mình chấp nhận rằng thôi, tụi nó tại viện. Nó học cũng không phải là 1-2 năm nữa, nó là ảnh hưởng. Nhưng mà nghĩa là mình phải chấp nhận để mà mình giảm cái áp lực. Chứ nếu mà mình cứ mong muốn tất cả nó đều mà hoàn hảo hết thì mình không thể nào sống được trong cái lúc mà cái thiên tai nó xảy ra như vậy.
525 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cư dân phải di dời. Thảm họa làm tăng thêm những tổn thương với trẻ em. Nhưng chính trong tâm bão, những nghĩa cử chân thành và sâu sắc của một tổ chức phục vụ cộng đồng trên West đã góp phần xoa dịu những nỗi đau của cư dân trong vùng.
Connection is a healthy and essential aspect of our daily lives. From a warm hug after a hard day to kind words just when we need them, these gentle moments give us an understanding of life's true meaning. But when the ability to connect is interrupted by the hustle of daily life and to-do lists pile up next to the worry of who needs school supplies, sometimes making decisions about our health and the well-being of our loved ones can take a back seat. When it comes to those we care for, vaccines are one of the greatest public health success stories, and along with other measures, are one way to help prevent certain diseases. At Merck, we envision communities where families, healthcare providers, local organizations, and advocates work together. Health equity happens when every person, regardless of age and ethnicity, in every community, has fair access to healthcare, including the vaccines they need. For more information, please visit whyvaccines.com.
Chị Thúy Đặng, một nhà lãnh đạo cộng đồng, nghị viên của thành phố Brimbank, đồng thời là điều phối viên của Jane West, chia sẻ về giai đoạn phục hồi của các gia đình sau lũ lụt.
Chào, mến chào Bích Ngọc và mến chào quý khán thính giả đang nghe SBS Radio.
Mọi người sẽ đặt câu hỏi là làm vườn thì có liên quan gì đến lũ lụt và những cái gia đình ảnh hưởng? Thì chị có thể giải thích cụ thể hơn cái ý nghĩa của dự án này được.
Vâng, cái dự án làm vườn chỉ là một trong những dự án mà Jane West đã làm với cộng đồng người Việt cũng như là cộng đồng chính mặt tại Maribyrnong trong 2 năm vừa qua. Jane West được tài trợ để mà làm về vấn đề chương trình mental health cho những người bị ảnh hưởng lũ lụt. Tuy nhiên, giống như Bích Ngọc hỏi là làm vườn nó có liên quan gì không? Thật sự khi mình làm vườn á, là mình giúp cho các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt chỉnh trang lại những cái khu vườn mà đã bị lụt. Tại vì mình cũng không có thể nào tưởng tượng khi mà thứ bước chân đến cái vùng bị lũ lụt á, mình kinh hoàng lắm. Tại vì lúc đó là sình lầy rồi cây cối là coi như là bị chết hết, là tại vì cái nước lũ nó lên đó. Thì sau 1.5 năm, những người ở trong cái vùng Maribyrnong bị lũ lụt á, họ không có thể nào có nhiều thời gian để làm vườn hết á. Tất cả đều tập trung vô để mà sửa chữa lại nhà. Lũ lụt ở đây nó không có giống như lũ lụt ở tại Việt Nam mình mà nhiều người biết. Cái ống cống nó bể ra rồi sình lầy từ ở dưới sông họ lên á, nó kinh khủng lắm. Nó làm cho nổi mốc lên nè, rồi những cái đồ đạc mà bị thấm nước giống như vậy là mình không có sử dụng được nữa mà mình phải bỏ. Ở đây thì thường thường nền nhà nó bằng gỗ đó, thành ra là người ta phải dỡ hết. Thì trong 1.5 năm qua là vẫn chưa sửa xong nhà và vẫn chưa trở lại nhà. Thì cái chương trình làm vườn Jane West là đi sau nhất để mà kết thúc dự án mà của Jane West giúp. Là trước đó thì có những cái chương trình để mà kết nối cả mọi người dân ở trong vùng cũng giống như những vùng lân cận để mà hiểu rõ hơn cái tình hình về lũ lụt. Rồi sau đó có những cái chương trình cho các em học sinh về holiday program, và cái cuối cùng là làm vườn. Bên Gen West đã chọn 3 gia đình người Việt để giúp chỉnh sửa lại cái vườn, nhưng mà không có nghĩa là làm đẹp hoặc là làm lại hoàn toàn cái vườn, nhưng mà trong đó thì giống như là hướng dẫn làm sao để dựng một cái mảnh vườn mà mình có thể trồng rau cải, lỡ mà cứ bị lũ lụt lại thì nó không có bị ảnh hưởng nhiều nữa. Tức là người ta kêu là garden bed, làm cao lên, kết nối những người hàng xóm ở trong cái vùng lũ lụt với nhau. Mình cũng muốn kết nối với những người ở bên ngoài, tại vì lũ lụt ở tại Maribyrnong nó đã mấy chục năm rồi, nó mới xảy ra lại. Yeah. Và ít có người nghĩ đến mà có lũ lụt ở trong thành phố như vậy. Mục đích của mình là mình kết nối lại mọi người cho cộng đồng biết được những cái ảnh hưởng đến cái những gia đình bị lũ lụt như thế nào. Cũng giống như là chương trình này có mời chuyên gia về vấn đề làm vườn á, họ chia sẻ về My Smart Garden, hướng dẫn cho mình làm sao để dụng cụ tưới cây tự động, và mình có thể làm sao mà mình save energy cũng như là save nước. Cũng có anh Dylan Ivy Studio á, thì anh đó là một sinh viên đang làm về tiến sĩ về bên environment, thì anh đã tình nguyện đến để mà hướng dẫn cho ba gia đình người Việt mình đó biết cái cách làm sao làm một cái mảnh vườn mà không bị ảnh hưởng lũ lụt sau này. Khi mà mình chia sẻ giống như vậy thì nó cũng giúp được về tinh thần của mình, và khi mình làm vườn thì cũng rất giúp cho mình rất là nhiều về vấn đề tinh thần. Và khi mà mình ngồi trong cái vườn của mình lắng động, cái tinh thần của mình nó cũng sẽ tốt hơn đó, biết không?
Chị Thúy Đặng có thể chia sẻ các hoạt động làm vườn như vậy cho ba gia đình thì nó diễn ra 3 ngày khác nhau đúng không ạ? Và Bích Ngọc được biết là có 2 ngày mình đã thực hiện xong rồi, và còn một ngày cuối cùng trong tháng 6 này, cho thính giả được biết đó là ngày nào được không ạ?
Ngày đầu tiên là 11 tháng 5 làm ở tại nhà của Lộc, ngày 1 tháng 6 vừa rồi thì làm ở nhà của My, và ngày 23 tháng 6 này sắp tới đây thì sẽ làm ở nhà của anh cô và Jackie.
Trong cái quá trình đó mà chị Thúy Đặng quan sát, sự kiện này đã diễn ra trong 2 ngày trước, tức là mình sẽ đến thăm nhà của 2 gia đình, mình làm vườn và mình cùng chia sẻ cái tinh thần cộng đồng với nhau, chia sẻ về những cái khó khăn trong cái quá trình phục hồi sau lũ lụt á, thì chị đã học hỏi được cái điều gì từ cái tinh thần cộng đồng, cũng như là cái sáng kiến này nó ảnh hưởng ra sao đến các gia đình trong 2 ngày mà chị đã làm cái sự kiện ạ?
Tốt nhất là tôi muốn chia sẻ là tất cả những người mà bị ảnh hưởng lũ lụt á, họ rất là bận rộn. Khi mà có những cái trợ giúp khác hoặc là những cái việc mà bên council họ cũng giúp đỡ thì ai cũng bận rộn để đến. Tuy nhiên khi mà cái chương trình của Jane West kết nối làm vườn á, thì nó lại hấp dẫn rất là nhiều người. Yeah. Lý do là tại vì đa số ai cũng muốn vườn mình nhìn đẹp, và mình cũng có một chút thời gian ra vườn ngồi uống cà phê hay uống trà để mà coi cái mảnh vườn của mình nó như thế nào. Hấp dẫn rất là nhiều người hàng xóm ở trong vùng cũng giống như những người ở ngoài nữa. Cái điều mà vui nhất á, là có những người từ rất là xa, họ lái xe 20-30 cây số đến để họ giúp những người ở trong cái lũ lụt đó. Và khi mà họ đến với nhau như vậy á, ai cũng đóng góp cái khả năng làm vườn của mình. Người thì không có làm được nặng, thì giống như làm những cái việc rất là nhẹ, và họ nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau. Những người mà bị lũ lụt á, thì họ có cái cơ hội để họ chia sẻ những cái khó khăn của họ. Và những người không bị lũ lụt ảnh hưởng á, thì họ hiểu được. Yeah. Cái vấn đề lũ lụt như thế nào, đó là một cái kết nối của cộng đồng và nó xây dựng cái cộng đồng lớn mạnh hơn đó với nhau.
Chỉ có những người làm vườn họ mới nhận thức được một cách rất là sâu sắc về cái biến đổi khí hậu nó diễn ra hàng năm, nó thay đổi như thế nào với từng cái lá, cái hoa, cái cây trái trong vườn. Và thông qua cái hoạt động làm vườn đó thì mình cũng nhận thức được cái tình trạng thiên tai diễn ra xung quanh mình, cái cách làm thế nào để mà mình có thể bảo vệ cái môi trường mình đang sống. Rất là cảm ơn chị Thúy Đặng.
Cảm ơn Bích Ngọc. Thúy muốn chia sẻ thêm một tí xíu nữa đó, là tuy có những người mà không có biết làm vườn và cũng không bao giờ quan tâm tới làm vườn, mà trong đó là có Thúy. Yeah. Là tại vì mình bận rộn với công việc. Yeah. Thành ra mình ít có để ý tới cái vườn tược. Tuy nhiên sau cái lúc mà tham gia vườn tược á, có rất là nhiều người mà tham gia trong làm vườn trong hai cái kỳ vừa rồi á, họ không có hề đụng tay tới làm vườn, nhưng mà sau cái làm vườn đó thì làm cho người ta có thêm những cái motivation để mình làm cái vườn cho mình á. Yeah. Yeah, và hiểu rõ hơn về vấn đề môi trường để mà mình có thể bảo vệ cái môi trường của mình hơn sau này.
Anh Phạm Văn Lộc, cư dân của Maribyrnong, nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu về việc khắc phục, quản lý và chuẩn bị lâu dài sau thảm họa.
Bất cứ một người nào đó cũng có thể gặp cái khó khăn trong cuộc sống hết. Và mình không thể nào tự một mình đối phó với nó được. Thành thử ra em thấy rằng mình rất là may mắn là sống ở trong một cái xã hội, nhất là xã hội Úc này, có được những cái sự tương thân tương ái của những người hàng xóm láng giềng, dịch vụ xã hội. Thành thử ra mình rất là cảm thấy là mình vô cùng may mắn. Chương trình Gen West là một cái chương trình để nó nối kết những cái dân cư ở trong vùng này lại với nhau, để mà người ta có những cái nỗ lực để mà cùng đồng hành với cái dân cư ở đây để hồi phục lại là một phần nào đó. Nhưng mà cái phần lớn đó em nghĩ rằng là nó là một cái nghĩa cử mang lại một cái ý nghĩa rất là độc đáo, ở điểm là mình không cảm thấy bị lẻ loi khi mà những cái thiên tai nó xảy ra như vậy á. Cái điều cảm thấy rất là lạc quan, tại vì cả một cái thành phố lớn như vậy chỉ có 500-600 gia đình bị thôi, mình cảm thấy ủa tại sao, vì tại sao mình nó thì những cái trung tâm, những cái cơ sở như là trên West thì họ cho mình những cái cảm giác là mình không có lẻ loi, và họ sẽ làm một cái khích lệ tinh thần rất lớn cho những cái cư dân qua những cái việc mà nối kết những cư dân trong vùng với nhau qua việc làm vườn. Tại vì làm vườn nó là một cái gì đó rất là đặc biệt, để mà mình nó không phải tập trung vào những cái áp lực về nhà cửa hay là cái gì, nó là rất là cái tự nhiên. Và khi mà tự nhiên như vậy thì mọi người nối kết và thông cảm với nhau và hiểu biết nhau nhiều hơn.
Anh có một cái thông điệp gì về cái biến đổi khí hậu nó xảy ra xung quanh cái môi trường sống của mình không? Đến mức mà một cái suburb ngay giữa đô thị, chứ không phải là một cái vùng hẻo lánh hay là vùng quê, mà vẫn có thể chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt thiên tai.
Dạ đúng rồi, tại vì khi mà cái cá nhân của em đó là em rất thích làm vườn. Khi mà làm vườn đó mình để ý kỹ vấn đề thời tiết để mình gieo trồng những cái cây cối với mình làm, thì mình mới thấy rằng cái sự khác biệt của năm nay với năm ngoái và cái mùa này với mùa kia nó rất là rõ ràng. Và mình mới cảm thấy rằng là cái ảnh hưởng khí hậu nó là một cái điều quan trọng vô cùng mà mình ít ai để ý. Làm vườn hay là mình làm vườn, mình mới thấy rằng nó thay đổi nhiều lắm. Và cái cây cối nó cũng ảnh hưởng vào cái thời tiết nữa. Ở cái khu này mình mới thấy rằng chính phủ hoặc là những cái cơ quan hữu trách phải cần có những cái mà
quan tâm nhiều hơn, đúng không anh?
Dạ, vậy chẳng hạn như là mấy cái early warning, kiểu như những cái báo động sớm hơn cho mọi người để thoát nước, nó ứ động lên thì nó ngập lên ngược lại. Những cái nơi như là wetland, những cái con suối ở gần trong vùng đó thì nó không có tràn ra ngoài đó được. Nếu mà mình có thể làm được những cái việc như vậy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến với lại cái nơi mà nó tụ lại như vậy.
Sự gắn kết cộng đồng và tinh thần tương trợ thông qua các hoạt động của Gen West đã thắp lên niềm hy vọng và cảm giác gắn kết của các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến đây thì tạp chí Mái Ấm Gia Đình xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả vào giờ này tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.